Kính thưa tất cả ông bà, anh chị em, chúng ta đã học sách Khôn Ngoan là cái thời kỳ mà những người Do Thái ở tại Ai Cập chịu ảnh hưởng cái văn hóa trong cái thời đại Ai Cập và họ đã thu thập khoảng năm 80 đến 50 trước Chúa Giêsu những cái suy tư của họ để đưa chúng ta hiểu được giữa cái văn hóa mà hướng về đời sống duy vật, đời sống hưởng thụ cho thân xác, thì họ trình bày chân lý của Chúa truyền đạt trong cái niềm tin Do Thái giáo về một Thiên Chúa độc nhất cho những người ở trong cái nền văn hóa Hy Lạp. Cũng giống như thời đại của chúng ta đang ở trong cái nền văn hóa của thời đại này. Chúng ta có một niềm tin vào Chúa và cái văn hóa của thời đại ngày hôm nay là nền văn hóa của sự hủy diệt, nền văn hóa của hưởng thụ và không có muốn đi theo cái đường lối của Thiên Chúa. Thì mỗi người chúng ta cần phải suy tư dưới ánh sáng của Thánh Thần Chúa để hiểu được thánh ý của Chúa và sống đúng thánh ý của Chúa trong thời đại này. Thì trong chương 14 đã nói về cái việc nguồn gốc, cái việc tôn thờ ngẫu tượng từ cái việc một đứa người cha yêu thương đứa con chết yểu rồi làm một cái hình tượng cho nó, đẽo cho nó một cái hình tượng để nhớ đến nó, rồi lần lần đi tới cái việc lễ bái cúng cho những cái hình tượng đó, rồi để thờ kính một vị vua ở xa thì người ta làm một bức tượng, một ảnh tượng đẹp rồi đặt trên bàn thờ, rồi cũng đi lần tới việc thờ kính những cái vị đó và lần lần thành cái việc thờ ngẫu tượng. Và hậu quả của nó từ câu 22 của chương 14 làm cho người ta hiểu sai lầm về một Thiên Chúa và làm cho con người không có tôn thờ Chúa và trở nên u mê, u tối khi sống ở giữa trần thế này, không có nhận biết Thiên Chúa là Thiên Chúa chân thật và một Thiên Chúa duy nhất, chứ không có thần tượng nào hết. Ngoài ra, không những họ chỉ hiểu biết sai lầm về Thiên Chúa, mà đang khi phải sống trong cuộc chiến khốc liệt vì u mê, họ gọi những tai họa đó là hòa bình. Họ giết kẻ thơ mà tế lễ. Họ làm những nghi thức bí truyền, lại tổ chức những cuộc lễ mang rợ theo những tập tục lố lăng. Họ quả không coi trọng mạng sống và xem thường cuộc hôn nhân trong sạch. Người này dâng bẫy sát hại người kia. Người ta giết nhau bằng thủ đoạn hoặc làm khổ nhau vì chuyện ngoại tình. Nơi đâu cũng có hỗn loạn, đổ máu và giết người, cướp giật và lừa đảo, nhũng lạm, bất tín, bạo loạn, bội thề, vàng thau lẫn lộn, bội nghĩa vô ân, tâm hồn nhơ nhuốc, dục tình đồi bại, rồi hôn nhân hỗn loạn, ngoại tình và phóng đảng. Vì khởi đầu, nguyên nhân và tột đỉnh của bất cứ một sự dữ nào, ấy là việc thờ ngẫu tượng không tên, vì họ hưởng lạc thú đến thác loạn, thật tuyên những lời sấm dối gian, sống bất trung bất chính, bội ước cách dễ dàng, vì tin các ngẫu tượng vô hồn, nên họ chẳng hề lo bị phạt khi thề gian thề dối, nhưng chúng sẽ lãnh hai bản án, vì đã nghĩ sai về Thiên Chúa mà chạy theo tà thần, vì đã thề gian thề dối mà coi thường sự thánh thiên. Chính án phạt dành cho tội nhân sẽ luôn luôn săn đuổi lỗi phạm của phường vô đạo, chứ không phải quyền năng các ác các thần, dù họ đã nhân danh các thần mà thề hứa. Tại các thần là giả tạo, chỉ là hình tượng không có là gì hết, nhưng mà Từ đó họ đưa tới việc giết trẻ em để mà tế lễ cho những cái thần tượng họ đặt ra, rồi làm những nghi lễ bí truyền mang rợ, rồi những cái tập tục lố lăng như vậy, rồi cả những cái việc biếm thần, họ coi không coi sự trong sạch của hôn nhân mà tổ chức một tôn giáo, rồi có những điếm thần họ cổ võ cho vấn đề sinh dục, thì dâng bẫy cho bao nhiêu người hưởng lạc, rồi không có xây dựng cái một cái gia đình trong sạch thánh thiện. Và khi mà tạo ra những cái hỗn loạn như vậy, đổ máu giết người, rồi bao nhiêu những cái lạm dụng, thì đời sống con người nó càng ngày nó càng tệ hơn, bởi vì mỗi người chỉ tìm cách hưởng lạc thú đến thác loạn, rồi nói những lời dối gian. Như vậy thì tất cả đều mang một cái tội là vô đạo, là một vì không tôn thờ một Thiên Chúa đấng tạo dựng nên mình. Rồi bao nhiêu cái quà tặng mà Ngài ban cho chúng ta được hưởng, chúng ta không biết cảm tạ Chúa mỗi ngày. Đó là một cái hình phạt là về cái tội vô đạo. Và thề gian, thề dối, coi thường sự thánh thiện của Thiên Chúa và chạy theo những tà thần là tôn thờ những thần giả tạo như vậy. Thì đó là những cái sai lầm khi mà đi theo ngẫu tượng. Và dân tộc Israel được Chúa gọi để sống trung tín với một Thiên Chúa duy nhất, không được thờ ngẫu tượng. Cho nên phần này chúng ta thấy cái lời trình bày nó nói rõ ràng là khi mà thờ ngẫu tượng là phạm tội thì sẽ bị Chúa phạt. Nhưng phần Ngài, lạy Thiên Chúa chúng con, Ngài tốt lành, chân thật và kiên nhẫn, lấy lòng thương xót mà cai quản muôn loài. Ngay cả khi chúng con phạm tội thì chúng con vẫn thuộc về Ngài và nhìn nhận Ngài là đấng quyền năng, nhưng chúng con quyết không phạm tội nữa vì nhìn nhận chúng con thuộc về Ngài. Quả vậy, biết Ngài tường tận là đạt được công chính hoàn hảo, nhìn nhận quyền năng Ngài là đạt được nguồn ơn bất tử. Những sản phẩm của một thứ nghệ thuật đồi bại do con người phàm tục chế ra, những công trình vô bổ của các nhà họa sĩ, những hình ảnh lem luốc với màu sắc lòe loẹt, những thứ đó không thể mê hoặc chúng con. Thấy những hình ảnh lem luốc kia, đứa ngu si nổi lòng ham muốn, ham thích những chân dung bất động, những hình ảnh vô hồn. Những ai làm ra, những ai ưa thích, những ai thờ lạy các ngẫu tượng kia đều là người say mê sự dữ, hy vọng chuyện hão huyền. Nên họ, những người dân tộc Do Thái là tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất, và ngay cả khi họ phạm tội, họ vẫn tin vào Thiên Chúa chứ không phải đi theo ngẫu tượng. Và nếu mà họ phạm tội, Chúa có xử phạt họ, nhưng mà rồi cũng đưa họ trở về với Chúa, và họ vẫn tin vào Chúa chứ không phải tin vào những cái sản phẩm do con người làm ra, rồi từ đó mà làm cho con người ngu si ham muốn những cái hình ảnh vô hồn, thờ lạy những ảnh tượng vô hồn như vậy. Nhưng người Do Thái được một cái niềm tin rõ ràng về một Thiên Chúa duy nhất và có quyền năng trên trời dưới đất, và đã giải thoát họ khỏi bao nhiêu lần những sự dữ rồi. Ở đây chúng ta thấy điên rồ thay ai làm ra ngẫu tượng, những người mà tạo ra ngẫu tượng đúng là một sự điên rồ, vì mình tạo ra một ngẫu tượng là mình biết rõ ràng là đất đá gỗ tạo ra hình tượng thì đó là do con sản phẩm của con người làm ra, tại sao mà phải tôn thờ để rồi giết cả con cái để mà tế những cái thần tượng này. Này anh thợ gốm vất vả nhồi đất trên nhuyễn, nặng ra từng vật cho chúng ta dùng. Cũng từ một khối đất, anh nặng những chiếc bình dùng vào việc cao quý. Cũng có những chiếc bình dùng vào việc hoàn toàn khác hẳn, như tất cả được nhào nặng như nhau. Trong hai loại bình đó, mỗi cái dùng vào việc nào, chính anh thợ đã ấn định. Thế rồi cũng từ khối đất ấy, anh vất vả phí công nặng ra một thứ thần hư ảo. Cũng chính anh ta mới ngày nào sinh ra từ bụi đất và chẳng bao lâu sẽ trở về nơi anh đã được lấy ra. Khi anh phải hoàn trả sự sống cho người ta cho vay mượn. Hoàn trả sự sống là cho chính Thiên Chúa. Mà con người từ bụi đất mà ra, rồi lại dùng bụi đất để tạo ra những cái thần hư ảo như vậy, thì được ích gì đây? Nhưng anh không bận tâm về số phận phải chết hay về cuộc đời vắng vội của anh, mà lại đi bon chen với thợ vàng, thợ bạc, đi bắt chước thợ đồng, vênh vang vì nặng ra đồ mã. Con tim của anh là tro bụi, hy vọng của anh hèn hơn đất, cuộc đời của anh tệ hơn bùn, chỉ vì anh không biết đấng đã nặng ra mình, đấng thổi vào anh một linh hồn hoạt động, phú cho anh một làn sinh khí. Nhưng anh coi cuộc sống như trò tiêu khiển, coi đời người như phiên chợ để kiếm lời. Anh nói, ta phải kiếm lời bằng mọi cách, cách xấu cũng chẳng sao. Thì đó là một cái tội lỗi, lấy phương tiện xấu để đạt mục đích tốt cũng không được. Thật ra, hơn bất cứ một người nào khác, anh ta biết rõ mình phạm tội khi dùng đất cát làm ra cả bình dễ vỡ lẫn tượng thần. Là người thợ gốm đã làm ra những cái bình để bình đựng nước, hay là ly, hay là một cái lu để chứa nước, và cũng đắc sét đó và tạo ra những tượng thần hư ảo. Rồi cuối cùng đời mình đã từ bụi đất sẽ trở về với bụi đất. Một ngày kia mình phải, linh hồn mình phải trở về với Thiên Chúa, thì mình sẽ trả lời thế nào? Mà chính cái đấng tạo ra mình, ban cho mình sinh khí, cho mình sự sống, nhưng mà mình lại không có biết cảm tạ Ngài, không biết thờ phượng Ngài, thì chỉ đi làm những cái hình tượng rồi bán cho người ta để kiếm lời, thì đó uổng công cho cả cuộc đời của mình được sinh ra không phải để cho những thứ chóng qua đó, và để làm cho người khác đi theo những cái tà thần như vậy. Rồi người Ai Cập cũng điên rồ khi thờ ngẫu tượng ở khắp mọi nơi như vậy. Tất cả chỉ là những đất sét mà do con người tạo ra. Những kẻ thù đã áp bức dân Chúa, tất cả đều ngu xuẩn, tâm trí kém cỏi hơn đứa trẻ con. Vì mọi thứ ngẫu tượng của dân ngoại, chúng coi là thần minh. Các ngẫu tượng đó không dùng được mắt mà nhìn, không có lỗ mũi để mà thở, không có đôi tai để nghe, không có ngón tay để sờ, có tay chân mà không thể đi lại. Vì kẻ làm ra chúng là một con người, kẻ nặng ra chúng chỉ là người vay mượn sinh khí. Quả vậy, chẳng ai có thể nặng ra một thần minh giống như mình, là loại phải chết hẳn, chỉ dùng bàn tay vô đạo để làm ra vật không có sự sống. Nhưng hắn còn trỗi vượt hơn các vật hắn thờ, vì ít ra hắn cũng đã sống, còn những vật kia thì chẳng bao giờ. Người ta còn thờ những con vật ghê tởm, những loài ngu si hơn so với các loài khác. Những vật đó trông chẳng đẹp đẽ gì, chẳng hấp dẫn như những loài thú khác. Chúng cũng không được hưởng lời khen hay phúc lành của Thiên Chúa. Đó. Và cả những người Ai Cập, họ có cái nền văn minh nhưng mà cuối cùng cũng dại dột, cũng ngu xuẩn, là đi tôn thờ những ngẫu tượng của dân ngoại rồi đem về thờ. Có lỗ mũi chẳng thở, có tay chân chẳng có sờ được, rồi có chân cũng chẳng có đi lại được. Và bao nhiêu người đã tạo ra để mà thờ như vậy, thì thứ nhất là cái tội vô đạo, không có thờ Chúa. thứ hai là thờ tà thần. Đó là những cái tội mà người Ai Cập đã xảy ra, những người tại vùng đất Canaan đã xảy ra, đã phạm tội. Và họ đã chịu bao nhiêu cái sự dữ đã xảy ra cho cuộc sống khi xa lìa Thiên Chúa. Và ở đây chương 16 thì nhắc lại những cái tai ương đã xảy ra trong cái thời xuất hành của người Do Thái. Bởi thế, những kẻ thù kia đã chịu hình phạt thích đáng do những con vật giống như thế gây ra, và côn trùng từng đoàn từng lũ cũng đã hành hạ chúng, chẳng hạn như cóc nhái chẳng hạn. Thay vì hình phạt đó, Chúa đã thi ân dân Ngài cho dân Ngài. Họ thèm thuồng khao khát, Ngài cho được thỏa mãn, dọn cho món chim cút lạ lùng làm lương thực nuôi thân. Khi những kẻ thù kia đang thèm khát lương thực, Ngài lại gửi ngay cho những con vật trông thật gớm ghiếc, khiến chúng chẳng còn muốn ăn chi nữa. Cùng lúc đó, dân Ngài vừa mới thiếu ăn thôi, thì đã được Ngài ban cho một món kỳ diệu. Vì đối với bọn người đàn áp kia, cần bắt chúng chịu cơn đói kém, ngặt nghèo. Còn đối với dân Chúa thì chỉ cần cho thấy thù địch của mình bị hành hạ ra sao. Thì những con cóc nhái đã hình thành và như là một hình phạt cho dân Ai Cập, thì trong khi đó là dân Chúa thì được ăn chim cút mà Chúa đưa tới. Rồi cái hình phạt ví dụ thứ ba là hình phạt châu chấu và rắn đồng. Rắn đồng, nhìn rắn đồng thì được cứu, mà châu chấu đến thì lại phá mùa màng ở Ai Cập chẳng hạn. Ngay cả khi dân Chúa bị thú dữ hung hăng xông vào và rắn trường ra cắn chết, thì cơn thịnh nộ của Ngài cũng không kéo dài vô tận. Họ phải chịu hành hạ ít lâu như đã chịu lời cảnh cáo. Rồi họ được một dấu hiệu cứu thoát, nhắc họ nhớ đến luật Ngài truyền. Vì bất cứ ai ngước trông lên đều được cứu, không phải do bởi vật họ nhìn, nhưng là do chính Ngài, đấng cứu độ muôn người hết thảy. Như thế, Ngài cho thù địch chúng con biết rằng chính Ngài là đấng cứu khỏi mọi sự dữ. Chúng chết vì châu chấu cắn, vì mòng đốt, mà không tìm được thuốc để cứu mạng sống mình, bởi chúng đáng chịu phạt do những con vật ấy. Nhưng con dân Ngài, nanh rắn độc cũng không làm hại được, vì có Ngài xót thương và ra tay cứu chữa. Họ bị cắn, bị đốt để nhớ lại ơn Ngài. Nhưng chẳng bao lâu họ liền được cứu, để khỏi bị hoàn toàn quên lãng. Và không được thừa hưởng những ân huệ của Ngài. Quả vậy, không phải lá cây, chẳng phải thuốc đắp đã chữa họ lành, nhưng lại Đức Chúa, chính lời Ngài chữa lành tất cả. Chính lời của Chúa là lời chữa lành cho cuộc sống của người. Ngài thật là đứng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên. Vì người phàm có thể dùng mưu gian mà giết chết, nhưng sinh khí đã ra đi, hẳn không sao đưa về. Linh hồn mà âm phủ đã nhận, hắn không tài nào giải thoát. Rồi cái ví dụ thứ bốn về mưa đá và mang-na. Một bên thì mưa đá xuống trên Ai Cập, còn ở trong sa mạc thì Chúa lại cho mang-na xuống trên dân. Cho nên Thiên Chúa là đứng điều khiển tất cả mọi cái. Chúa cho mang-na ở trong sa mạc cho dân được no nê. Và ngày hôm nay người ta cũng so sánh việc mà Chúa cho manna với việc Chúa Giêsu trao ban bánh bởi trời, là mình máu của Chúa Giêsu ở trong Gioan chương thứ 6. Và chúng ta đọc cái ví dụ thứ 4 để chúng ta cũng thấy cái sự so sánh về hình phạt cho người Do Thái khi họ phạm tội. Còn khi mà họ tin vào Chúa, họ đi trong sa mạc, thì họ đã được Chúa nuôi bằng manna. Còn người Ai Cập thì họ thờ ngẫu tượng và họ nhận toàn là những cái thử thách, những hạn như mưa đá, như bóng tối. Thì ở đây đều so sánh giữa hai cái cột rõ ràng. Một bên là Ai Cập chịu thiệt thòi, còn dân của Chúa thì được cứu thoát và được nuôi dưỡng bằng manna, được dẫn đi trong đêm tối bằng cột lửa chẳng hạn. Không một ai thoát khỏi nổi tay Ngài. Quả thế, quân gian ác không chịu nhìn nhận Ngài thì bị tay uy dũng Ngài trừng trị. Nào mưa lũ khác thường, nào mưa đá, nào mưa rào liên tục, chúng bị những thứ đó săn đuổi, lại còn bị lửa hồng thiêu đốt. Ngược đời thay, tuy nước có thể dập tắt mọi sự, nhưng lửa lại cháy mạnh hơn trong đó. Quả vậy, trời đất cũng bên đỡ người chính trực, vì có lúc ngọn lửa dịu đi, không thiêu hủy. Những con vật được sai đến sát hại quân gian ác, để khi thấy vậy, chúng hiểu ngay rằng chúng đã bị án phạt của Chúa săn đuổi. Cũng có lúc ngay giữa dòng nước, lửa bừng lên mạnh mẽ khác thường, thiêu hủy mọi hoa màu trên miền đất vô đạo. Ngược lại, Chúa đã lấy lương thực thiên thần, tức là manna, mà dưỡng nuôi dân Chúa, dọn sẵn cho họ bánh bởi trời. Bánh họ không nhọc nhằn tìm kiếm, bánh có muôn hương vị, thỏa mãn mọi sở thích. Quả thế, lương thực Chúa ban vừa biểu lộ tình thương mến ngọt ngào Ngài dành cho con cái, vừa có thể đáp ứng những khao khát của người sử dụng, vì nó biến đổi theo ước muốn của từng người. Manna như băng tuyết chịu được lửa hồng mà không tan chảy. Nhờ vậy mà dân Chúa hiểu rằng lửa cháy bừng giữa mưa đá, sáng rực giữa mùa đông là nhằm phá hủy hoa màu của thù địch. Ngược lại, lửa đã quên đi sức mạnh của mình để người công chính còn có thức ăn. Quả thế, loài thụ tạo tuân phục Ngài là tạo hóa, khi thẳng tay trừng phạt bọn bất lương, nhưng lại nương tay nhằm bữa cho những ai tin tưởng vào Ngài. Vì vậy, cũng lúc đó, thụ tạo sẵn sàng biến đổi để phục vụ ân huệ của Chúa, ân huệ nuôi dưỡng mọi người, đáp ứng ước mong của những ai cần đến. Như vậy, lạy Đức Chúa, con cái Ngài yêu thương sẽ học biết điều này. Không phải hoa trái nuôi dưỡng người ta, nhưng lời Ngài mới giữ gìn chăm sóc những ai hằng tin tưởng vào Ngài. Vì thức ăn không bị lửa đốt cháy tiêu tan, lại tan chảy trước vài tia nắng ấm. Để ai nấy đều biết rằng phải tạ ơn Ngài trước khi mặt trời lên, phải gặp gỡ Ngài khi bình minh ló rạng, vì hy vọng của đứa vô ơn bạc nghĩa tan chảy như sương giá mùa đông, trôi đi như dòng nước vô dụng. Nên họ so sánh manna như băng tuyết để nuôi dân của Chúa, trong khi đó mưa đá đã xuống phá mùa màng của người Do Thái, và thức ăn thì Chúa không để không bị lửa đốt tiêu tan, nhưng lại chảy tan trước vài tia nắng ấm. Thì manna dọn ngày nào ăn ngày đó, ngày nào mà có dư lại thì nó cũng hư, nó cũng bị tan chảy hết. Rồi cái phép lạ bên sách Xuất Hành là phép lạ về bóng tối, cột lửa thì dẫn dân Chúa đi trong sa mạc, còn bóng tối ở trên đất Ai Cập chứ không phải trên đất của người Do Thái ở. Chúng ta đọc trong sách Xuất Hành thì chúng ta thấy cái phép lạ này. Vĩ đại thay, phán quyết của Ngài thật khó mà giải thích. Thế nên hết những ai không có người chỉ bảo đều lầm lạc mà thôi. Thật vậy, quân vô đạo tưởng thống trị được dân thánh, nhưng chính chúng bị bóng tối giam cầm, bị đêm dài xiềng xích, bị giữ chặt trong nhà, bị loại khỏi tình thương vĩnh cửu. Chúng tưởng sẽ có thể giấu mình cùng với bao tội lỗi thầm kín sau bức màn dày đặc của lãng quên, nhưng giữa bao sợ hãi kinh hoàng, chúng vẫn bị tản mát, tán đởm kinh hồn vì ảo ảnh. Chúng không hết sợ khi núp trong xó tối. Bao tiếng động rợn người văng vẳng chung quanh, rồi những bóng ma ghê hồn xuất hiện, dung mạo thảm sầu. Không lửa nào đủ mạnh có khả năng chiếu sáng, không một tia sáng nào của các vì sao có thể chiếu soi đêm khủng khiếp này. Chúng chỉ thấy xuất hiện một khối lửa, tự dưng bừng cháy, rất gieo kinh hoàng. Lúc không nhìn thấy nữa, chúng còn khiếp đảm hơn cả khi nhìn thấy. Những trò bùa phép tỏ ra bất lực, niềm tự hào vì hiểu biết chỉ đưa đến nhục nhằn. Bao nhiêu cái bóng tối khủng khiếp cho người Ai Cập, rồi bao tiếng động làm rợn người, như là những bóng ma xuất hiện, và chúng chỉ thấy là dân của Chúa thì được ánh sáng của cột lửa soi dẫn đi ban đêm. Vì những người hứa với bệnh nhân sẽ xua trừ sợ hãi và bối rối lại lâm bệnh sợ đến độ nực cười. Dù chẳng có chi phải lo sợ, chúng cũng kinh hoàng vì sâu bò đi ngang, khi vì tiếng rít của loài bò sát. Chúng chết vì sợ hãi, ngay đến bầu trời không một ai trốn khỏi. Chúng cũng chẳng dám nhìn, kẻ gian ác tự đưa ra bằng chứng để lên án chính mình là hèn hạ. Bị lương tâm dày vò, nó luôn cảm thấy mình khổ sở. Chính vì không thể để cho lý trí trợ giúp, nó đâm ra sợ hãi. Trong thâm tâm, càng không mong lý trí đến giúp đỡ chừng nào, nó càng không hiểu tại sao mình khổ sở chừng ấy. Trong đêm thật sự bất lực này, đêm phát xuất từ âm phủ thẳm sâu và bất lực, trong vùng, trong cùng một giấc ngủ, quân vô đạo vừa bị bao ảo ảnh hải hùng theo sát, vừa ra tê liệt bởi hồn vía không còn, vì sợ, vì cơn sợ hãi chúng không chờ đợi, thình lình ập trên chúng. Bây giờ ai đang ở đó cũng ngã, cũng bị giam, bị trói. Trong nhà tù không có chắn song, bất luận là nông dân hay mục tử, hoặc thợ thuyền, lao động, lao nhọc nơi hẻo lánh, hết thảy đều bị chộp bất ngờ, đều lâm cơn quẫn bách, bị cùng một xiềng xích đêm đen trói buộc. Tiếng gió rít, tiếng chim thánh thoát trên cành cây rậm, tiếng nước chảy vừa mạnh vừa đều, tiếng đá ầm ầm đổ, tiếng chân con vật chạy nhanh đến không ai thấy, tiếng rống của loài thú hết sức dữ dằn, tiếng vang giữa núi đồi, tất cả đều làm chúng khiếp kinh, làm chúng ra tê bại. Khi khắp vũ trụ bừng sáng huy hoàng, ai nấy thảnh thơi tiếp tục công việc, thì chỉ trên bọn ấy đêm đen mới đè nặng. Đó là hình ảnh của bóng tối sẽ đón nhận chúng, nhưng chính chúng còn nặng nề hơn cả bóng tối nữa. Mà cái suy nghĩ lại cái quá khứ, cả hơn cả ngàn năm trước Chúa đã làm trên Ai Cập, và họ so sánh với cái việc lựa chọn Chúa, thì Chúa là ánh sáng để soi dẫn mình trong đêm tối. Đó là cái đoạn mà chúng ta nghe, và đoạn 18 cũng tiếp tục về ánh sáng của Chúa. Trong khi đó, một ánh sáng vĩ đại chiếu tỏa trên dân thánh của Ngài. Dân Ai Cập nghe tiếng nhưng không thấy mặt. Chúng vừa khen họ có phúc vì họ không phải khổ, lại vừa cảm ơn vì tuy trước đây họ bị ngược đãi, nhưng nay họ vẫn không hại chúng. Chúng xin họ thứ tha vì trước đây chúng đã có thái độ thù hằn. Thay cho bóng tối, Ngài đã ban cột lửa làm hướng đạo trên con đường họ chưa hề biết. Làm vần ô dịu hiền trong cuộc di dân hiện hấp vinh quang. Quân vô đạo đáng phải thiếu ánh sáng, đáng bị giam cầm trong cảnh tối tăm, bởi chúng từng giam hãm con cái Chúa. Những người Chúa dùng mà ban cho thế gian ánh sáng không hề tắt của đề luật. Đó là cái ví dụ thứ năm về bóng tối và cột lửa. Rồi cái ví dụ thứ sáu là đêm thảm sầu, đêm giải thoát mà những người con của Ai Cập đã chết. còn con của người Do Thái thì vẫn được sống. Khi chúng quyết định sát hại các trẻ sơ sinh của dân thánh, nhưng một trẻ nhỏ bị bỏ rơi đã được cứu thoát, tức là Môsê, đừng để trừng phạt chúng, Ngài đã lấy đi vô vàng vô số trẻ thơ của chúng và tiêu diệt bọn chúng hết thảy trong nước lũ hung tàn. Đêm ấy đã được báo trước cho cha ông chúng con, để khi biết chắc lời hứa mình tin là lời hứa nào, các ngài thêm can đảm. Dân Chúa đã trông đợi đêm ấy như đêm cứu thoát người chính trực và tiêu diệt kẻ thù. Quả vậy, cứ dùng hình phạt giáng xuống đối phương để làm cho chúng con được rạng rỡ và kêu gọi chúng con đến với Ngài. Con lành, cháu thánh của những người lương thiện, âm thầm dâng lễ tế trong nhà. Họ đồng tâm nhất trí về luật sau đây của Thiên Chúa, là trong dân thánh có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Và ngay từ bây giờ, họ đã sướng lên những bài ca do cha ông truyền lại. Đối lại là tiếng quân thù kêu la ầm ĩ, mạnh ai nấy hét, và tiếng kêu ai oán vang vọng khắp nơi của những người khóc thương con đã chết. Nô lệ hay chủ nhân đều chung một hình phạt, thứ dân hay vua chúa đều khổ sở như nhau. Con chúng đã chết cùng một kiểu, vô vàng người đã chết mà không còn đủ người sống để chôn. Trong chốc lát, những đứa con chúng yêu thương nhất đều đã bị tiêu diệt. Những kẻ vốn không tin vì ỷ vào phù phép, khi chứng kiến cái chết của những đứa con đầu lòng, liền tuyên xưng rằng dân này là con Thiên Chúa. Thì họ quyết tâm giết những đứa trẻ sơ sinh của người Do Thái theo lệnh của nhà vua, thì chịu cái hình phạt là con đầu lòng của họ chết. Cho nên qua đó, cái suy tư để thấy là có vay thì có trả. Tự mình gieo gió thì mình gặt bão. Mình gieo những cái hận thù, những cái tội ác thì mình sẽ gặt những cái tai ương khủng khiếp. Và chúng ta thấy cả 3 tỷ em bé bị giết chết. Ngày xưa thì Ai Cập chỉ không biết giết là bao nhiêu ngàn đứa nhỏ, nhưng ngày hôm nay cả 3.000 triệu em bé đã từng bị phá thai trong 50 năm qua. Rồi chúng ta thấy biết bao nhiêu, ngày hôm nay cũng vậy, mỗi năm cả 45 triệu em bé bị giết chết trong bào thai. Thì tội của con người sẽ kêu thấu tận trời, và mọi sự dữ trên trần gian nó lớn mạnh, thì Chúa phải thanh tẩy cái thế giới này để nó tốt hơn. Và đây là cái suy tư mà người ta so sánh giữa những gì Chúa làm cho những ai tin vào Chúa và những ai loại trừ Thiên Chúa qua một bên để làm những điều gian ác như dân Ai Cập thờ của Pharaoh. Thì họ đã giết con của người Do Thái, thì Chúa đã giết con đầu lòng của họ, không có để con đầu lòng của họ sống. Những kẻ vốn không tin vào phù phép, khi chứng kiến cái chết của những con đầu lòng, liền tuyên xưng rằng dân này là con Thiên Chúa. Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng, lúc đêm trường chừng như điểm canh ba, thì từ trời cao thẳm, lời toàn năng của Ngài đã rời bỏ ngôi báu, ví tựa như người chiến sĩ can trường xông vào giữa miền đất bị tru diệt, mang theo bản án không thể hủy của Ngài, như lưỡi gươm sắc bén, nó đứng và làm cho vũ trụ đầy chết chóc. Đầu đụng trời, chân đạp đất, thình lình lúc đó bao nhiêu hình ảnh của những giấc mộng khủng khiếp khiến chúng phải kinh hoàng. Những nỗi sợ hãi bất thần ập trên chúng, chúng bị quăng nửa sống nửa chết, đứa chỗ này, đứa chỗ kia, chúng ta hiểu tại sao chúng chết. Quả vậy, những giấc mộng từng làm chúng hoang mang lại nên điều tiên báo kẻ chúng bị tiêu diệt. mà không hiểu nguyên nhân các hình khổ của mình. Và đi vào trong sa mạc là cái nguy hiểm, nhưng mà họ đã đi. Và Chúa đã cứu những người đã đi vào cái tận cùng bằng số. Thường thường người ta đi vào cái vùng đất để sống, chứ không đi tới cái vùng đất mà cỏ không mọc nổi thì làm sao sống được. Tuy nhiên, thử thách của cái chết không buông tha ngay cả những người công chính. Vô số người gục ngã nơi hoang địa, nhưng cơn thịnh nộ của Chúa đã không kéo dài, vì có một người không ai chê trách nổi, vội vàng đứng ra bên vực họ, mang theo khí giới của sứ vụ người được giao cho, là lời cầu xin với hương trầm xá tội. Đương đầu với cơn thịnh nộ của Ngài, ông chấm dứt họa tai khi chứng tỏ mình là tôi tớ Chúa. Đó là trường hợp Môi-se cầu nguyện cho dân sau khi dân đã thờ bò vàng. Ông thắng được cơn giận của Ngài không phải nhờ thân thể cường tráng, cũng chẳng nhờ vũ khí oai hùng, nhưng chính nhờ lời nói mà ông khuất phục được đấng đang trừng phạt. Khi nhắc lại lời thề của cha ông, nhắc lại các giao ước, khi thay ma chất thành từng đống, ông đứng ra giữa chặng đường ngăn cản cơn thịnh nộ không cho đến với những người còn sống. Vì toàn thể vũ trụ ở trên áo choàng của ông, vinh quang của tiên tổ được khắc ghi trên bốn hàng ngọc quý, và uy dũng của Ngài ở trên vương miện ông đang đội trên đầu. Thần Chu Diệt thấy thế liền run sợ tháo lui, vì cho nếm cơn thịnh nộ một chút thôi là đủ. Thì bao nhiêu cái sự dữ nó đến khi mà con người không có giữ giao ước của Chúa thì phải nhận biết bao nhiêu là sự dữ. Nhưng mà Môi-se đã kêu cầu dân của Chúa và kêu cầu cho dân Chúa được ơn giải thoát, được Chúa tha thứ những lỗi lầm sau khi họ thờ bò vàng, họ trách cứ Thiên Chúa. Nhưng mà Chúa đã nguôi cơn thịnh nộ và Chúa đã tha thứ cho họ để họ tiếp tục là dân của Chúa. Và trong cái chương kế tiếp là chương 19 thì chúng ta thấy so sánh về Biển Đỏ và bao nhiêu người đã chết chìm ở dưới đó. Trong khi đó, người Do Thái được đi qua Biển Đỏ ráo chân. Cơn giận trút hết xuống phường vô đạo, không một chút xót thương, bởi Chúa biết trước những gì chúng sẽ thực hiện, là sau khi cho phép họ lên đường, thúc ép họ vội vã ra đi, chúng lại đổi ý mà truy nã. Quả vậy, đang bận tâm lo việc ma chay, đang than khóc bên mộ người đã chết, chúng lại nghĩ thêm một trò ngu xuẩn, là những người chúng vừa trục xuất, vừa năn nỉ xin họ ra đi, thì nay chúng lại truy nã họ, như truy nã những người tù chạy trốn. Âu cũng do số phận mà chúng mới ra nông nỗi này, mà quên chuyện đã qua. Thế là chúng tăng lên cho đủ những hình phạt còn thiếu trong số các cực hình. Trong khi dân Ngài trải qua cuộc hành trình tuyệt diệu, thì chúng lại phải chết một cách thật lạ thường. Vì toàn thể vũ trụ lại thay đổi từ bản chất như thuở ban đầu, tuân phục các mệnh lệnh của Chúa để gìn giữ con cái Ngài bình an. Tức là vâng lời Chúa thì được bình an, mà đi làm ngược lại, không làm theo ý của Chúa, thì dĩ nhiên là đi vào trong sự mất bình an. Người ta thấy mây che phủ doanh trại, nơi trước kia là nước, đất khô ráo nổi lên. Một lối đi thênh thang lộ ra từ Biển Đỏ, và từ nước lũ xuất hiện cánh đồng xanh. Có tay Ngài che chở, toàn dân đã đi qua, và chứng kiến bao điềm thiên dấu lạ, như ngựa chân ngoài đồng, như chiên nhảy tung tăng. Lạy Đức Chúa, dân Chúa ca tùng tán dương Ngài, là đấng giải thoát họ. Họ còn nhớ lại những việc đã xảy ra khi sống nơi xứ lạ quê người, nào đất đai chứ không phải thú vật, đã sản sinh ra muỗi làm sao, nào dòng sông chứ không phải sinh vật dưới nước, đã mửa ra từng bầy ếch nhái làm sao. Sau đó khi thèm ăn, khi đòi có cao lương mỹ vị, họ liền thấy một loại chim trời để làm cho họ thỏa lòng, chim cúc từ ngoài biển bay lên chỗ họ, mà họ được ăn no nê chim cúc trong khi đi vào sa mạc. Trong khi đó thì nhớ lại Chúa đã để cho muỗi, cho ếch nhái đầy nhà, đầy vườn, đầy phòng ở của những người Ai Cập. Rồi những người Ai Cập đã không có giữ lời trước kia, thì bây giờ là cho người truy nã, cho đoàn lính truy nã, và rồi đoàn lính đó đã chết chìm dưới biển đỏ. Rồi từ câu 13 tiếp tục nói cho chúng ta về những vinh quang Chúa làm, và ngay cả dân Sodom thì Ai Cập đắc tội hơn, vì họ đã không có tiếp dân của Chúa, còn Ai Cập thì hành hạ dân của Chúa. Nhưng hình phạt giáng xuống phường tội lỗi không phải là đã không được báo trước. Bằng những trận sấm sét vang trời, chúng chịu khổ quả là đích đáng, vì bao tội ác chúng đã phạm, và vì đối với những người ngoại kiều, chúng còn tỏ ra kỳ thị độc ác hơn. Quả vậy, một đàn không chịu tiếp khách đến trọ nhà mình, còn một đàn biến thành tôi mọi, những người khách lạ làm ơn cho mình. Chính vì thế, những người kia sẽ phải chịu hình phạt vì đã xử tệ với người ngoại bang, là người Do Thái đến Ai Cập giống như là một người ngoại bang, một người ngoại quốc đến đó mà không có được đối xử tử tế, không có quý khách, mà những người này đã từng là giúp cho Ai Cập thoát nạn đói và ở lại đó để làm ăn, nhưng mà không có được đối xử tốt. Còn dân Sodom là không có đón nhận và cho người Do Thái đi qua cái đất của họ. Cho nên dù sao so ra thì người Ai Cập đắc tội tội nặng hơn, vì bắt dân của Chúa làm nô lệ nữa. Còn Sodom chỉ có từ chối, không có cho mượn đường để đi qua. Còn những người này sau khi đã linh đình đón tiếp những kẻ từng chia sẻ quyền lợi với mình, lại cưỡng ép họ phải lao động vất vả. Vì thế chúng sẽ phải chịu cảnh mù lòa như những người kia trước cửa nhà người công chính, khi ai nấy bị tối tăm dày đặc bao phủ, phải mò mẫm tìm kiếm cửa ra lối vào. Đó là cái thời kỳ phép lạ thứ 9, đêm tối, tối như sờ được cái bóng tối vậy, tức là ở trong một cái sự tối tăm mà phải mò mẫm mà đi trong đó, không có biết đường, trong khi đất của người Do Thái trời vẫn sáng. Thì đó là cái hình phạt mà Chúa tỏ quyền năng của Chúa, nhưng mà họ vẫn không chịu tin, vẫn cứng lòng. Rồi cái phần kế tiếp là chúng ta đọc thấy cái các nguyên tố phải tạo ra cái sự hòa hợp. Như thế, các nguyên tố khác biệt lại hòa hợp với nhau, cũng như trên phím đàn, mỗi dấu tuy vẫn giữ âm thanh riêng của nó, lại tạo thành những giai điệu khác nhau. Ta thấy rõ điều này khi quan sát những gì đã xảy ra. Quả vậy, loài sống trên cạn lại thành loài sống dưới nước. Loài bơi dưới nước lại lên trên cạn. Lửa ở trong nước lại cháy mạnh hơn. Nước lại quên đi khả năng dập tắt, nhưng lửa lại không thiêu rụi. Những con vật nhỏ bé lang thang cũng không làm tan chảy thứ lương thực thần linh. Trong tựa băng tuyết và rất dễ tan chảy. Vâng, lạy Đức Chúa, Ngài đã làm tất cả cho dân Ngài được vĩ đại vinh quang. Và mọi nơi mọi thời, Ngài đã không ngừng nâng đỡ họ. Chúng ta thấy sách Khôn Ngoan đã so sánh cả một cái lịch sử và những gì, những ai tin vào Chúa thì Chúa đã làm những việc kỳ diệu với một cái nhìn sâu xa, chứ không phải chỉ là một cái nhìn gần đâu. Nhìn toàn bộ lịch sử cả hàng ngàn năm trước, và sách Khôn Ngoan đột ngột kết thúc với cái niềm xác tín rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi dân của Chúa, Ngài không ngừng nâng đỡ dân của Ngài. Đó là cái niềm tin vào Chúa một cách tuyệt đối dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và chúng ta thấy sách Khôn Ngoan được Thánh Phaolô sử dụng rất là nhiều. Chẳng hạn như trong thư Roma đoạn 1 câu 18 câu 20, và trong Khôn Ngoan chương 13 câu 3 câu 15, chúng ta thấy là Thánh Phaolô dùng trở lại nhận biết sự thật hữu mà về bản tính của Thiên Chúa căn cứ vào những công trình sáng tạo. Là Thánh Phaolô đã dùng cái chương này ở chương 1 câu 18 đến câu 20, chúng ta đọc để chúng ta đối chiếu và thấy nó có ảnh hưởng tới cả bên Tân Ước, chứ không phải là chỉ có dừng lại ở bên Cựu Ước. Vì tất cả những suy tư này để dẫn đưa con người hiểu biết về công việc của Chúa làm một cách khôn ngoan, và người khôn ngoan là người lựa chọn làm theo ý của Chúa chứ không phải làm theo ý của con người mình. Và chúng ta thấy Thánh Phaolô nói lại thật vậy, từ trời Thiên Chúa mặc khải cơn thịnh nộ của người chống lại mọi thứ vô luân và bất chính của những người lấy sự bất chính mà giam hãm chân lý. Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của người. Do đó, họ không thể tự bào chữa được. Cho nên Chúa cho cái trí khôn ngoan để nhận biết Chúa, và Thánh Phaolô đã sử dụng lại chính cái tư tưởng của chương 13 câu 3 câu 5, rồi chương 11 của sách Khôn Ngoan câu 23 đến câu 6, và chương 12 là sự nhẫn nại đợi chờ của Chúa kêu gọi người ta ăn năn thống hối, thì Thánh Phaolô nói lại trong thư Roma đoạn 2 câu 4. Hay bạn coi thường lòng Chúa vô cùng nhân hậu, khoan dung đại lượng, mà không nhận ra rằng Thiên Chúa nhân hậu như thế là để thúc giục bạn hối cải sao? Thì cái hai tư tưởng mà chúng ta so sánh để hiểu được là Thánh Phaolô đã dùng ở trong Cựu Ước rất là nhiều. Và dĩ nhiên là cuốn sách này rất là mới so với cái phần sách của người Do Thái, trong cái quy điển của người Do Thái, tại vì nó khoảng trước Chúa Giêsu, từ 80 tới năm 50 trước Chúa Giêsu thôi. Và ở trong từ Roma chương 9 câu 20, còn sách Khôn Ngoan chương 12 câu 12 nói về quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa. Rồi Roma đoạn 9 câu 1 cũng đề cập về người thợ gốm như chúng ta vừa đọc ở trong Khôn Ngoan chương 15 câu 7. Rồi trong thư Roma đoạn 1 câu 21 đến 32. Còn sách Khôn Ngoan là chương 14 câu 2 đến câu 31 nói về cái nền lung lưới suy đồi và cái hình phạt tội thờ tà thần. Thánh Phaolô đều nhắc lại ở đây. Cũng như trong Ê-phê-sô chương 6 câu 14 câu 17 thì cũng trích lại trong sách Khôn Ngoan chương 5 câu 17 câu 20 về toàn bộ cái vũ khí của Thiên Chúa và của người Kitô hữu. Chúa ban cho Kitô hữu về đức tin, về lời của Chúa, về sự công bằng, tất cả những cái điều này. là cái niềm tin vào Chúa, là những cái vũ khí, cũng như lời của Chúa là những cái vũ khí để chống lại những cái cám dỗ, những cái sự dữ của trần gian. Rồi một Cô-rinh-tô chương 1 câu 4 câu 30 nói về Chúa Kitô được gọi là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Thánh Phaolô xác quyết như vậy. Rồi trong thư Do Thái cũng vậy, chương 1 câu 3, rồi sách Khôn Ngoan chương 7 câu 26 nói về Chúa Con là phản ảnh vinh quang của Chúa Cha, như sự khôn ngoan là phản ảnh của ánh sáng vĩnh cửu, để cho thấy sách Khôn Ngoan dẫn đưa đến chính Chúa Giêsu, và chính Thánh Gioan cũng dùng, chứ không phải Thánh Phaolô không. Trong phúc âm của Thánh Gioan, Ngài cũng có cái lý luận tương quan giữa ngôi lời và Chúa Cha và con người, như sách Khôn Ngoan chương 8 câu 3, thì Gioan chương 1 câu 1 câu 18 nói về sự mật thiết của ngôi lời với Chúa Cha. Từ đời đời đã có ngôi lời, và ngôi lời ở với Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa, thì nói về cái sự mật thiết của ngôi lời. Mà sách Khôn Ngoan đã có một cái suy tử sâu xa như vậy, nhưng mà dĩ nhiên là chưa biết về cái ngôi vị của Chúa Con thời đó, chỉ diễn tả về sự khôn ngoan của Chúa để dẫn đưa đến chính Chúa Giêsu. Và Gioan chương 5 câu 20 nói về sự toàn trí hiểu biết của ngôi lời Thiên Chúa. Chúng ta đọc ở trong sách Khôn Ngoan chương 8 câu 4 đến chương 9 câu 9 câu 10 đó, thì chúng ta đều thấy có cái sự đối chiếu trong đó, mà Thánh Gioan cũng có thể dùng tới, chứ không phải riêng gì Thánh Phaolô. Như Gioan chương 3 câu 16 câu 17 thì đối chiếu với Khôn Ngoan chương 1 câu 6 cũng nhắc tới tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài cho tất cả chúng ta. Đó là những cái lời để chúng ta thấy là có sử dụng đối chiếu lấy từ trong Cựu Ước để dẫn đưa chúng ta đến chính Chúa Giêsu. Và các thánh tông đồ đã hiểu và sử dụng đúng vào chính cái vị trí của Chúa Giêsu, vì sách Khôn Ngoan để chỉ về chính Chúa Giêsu, và các ngài đang hiểu ngay từ đầu chứ không phải chờ tới sau này. Quả thật Chúa Cha yêu người con và cho người con thấy mọi điều mình làm, là sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Và trong Khôn Ngoan chương 8 câu 4 rồi, nói về cái sự hiểu biết của ngôi lời Thiên Chúa, của sự khôn ngoan mà họ diễn tả. Và trong phụng vụ thì chúng ta thấy là nhiều đoạn sách Khôn Ngoan đã được đọc trong kính các thánh. Như là Khôn Ngoan đoạn 3, câu 1 đến câu 8, đoạn 4, đoạn 5, đoạn 7 là thường hay đọc trong những ngày kính các thánh. Cho tới cuộc cải tổ phụng vụ mới đây, thì người ta đã gặp thấy những cái đoạn đó trong phụng vụ giờ kinh của các tông đồ, các thánh sử, các thánh tử đạo, các thánh hiện tu và các thánh đồng trinh. Trong lễ các thánh tử đạo, lễ chư thánh và lễ thánh Tôma tiến sĩ, thì những cái lễ nghi phụng vụ về mình Thánh Chúa đó, thì bánh ban cho họ bởi trời. Thì trong cái đoạn Kinh Thánh mà Khôn Ngoan chương 16 câu 20 chúng ta vừa đọc đó, đều trích lại cái đoạn so sánh với Manna vừa rồi. Nhiều đoạn sách Khôn Ngoan có thể xa xôi đối với chúng ta, như là chương 10 câu 19 chẳng hạn, nhưng mà các chương 1, chương 7 rất là hữu ích để giúp chúng ta hiểu cái ý nghĩa và giá trị của cuộc sống. Thiên Chúa là đấng khôn ngoan và nhân từ, Ngài dẫn dắt tất cả chúng ta. Người công chính có thể gặp thử thách nhưng sẽ được phần thưởng huy hoàng. Và sách Khôn Ngoan giúp chúng ta giữ vững niềm tin, tăng thêm cái lòng can đảm ở giữa thế giới ngày hôm nay. Vì vậy khi chúng ta đọc Khôn Ngoan, chúng ta có một cái sự trợ giúp của Chúa để chúng ta đối chiếu với chính tân ước mà các tông đồ Thánh Phaolô, Thánh Gioan cũng như phụng vụ của giáo hội đang dùng tới để đưa chúng ta hiểu sâu hơn về những gì Cựu Ước đã chuẩn bị để đưa chúng ta tới hình ảnh của Chúa Kitô, đấng khôn ngoan, là ngôi lời Thiên Chúa, là lời hằng sống dẫn đưa chúng ta tới cái sự sống đời đời mà từ trong Cựu Ước người ta đã cảm nhận được trước Chúa Giêsu hơn 50 năm để cho chúng ta có một cái sự chuẩn bị và hiểu sâu xa hơn về chính Chúa Giêsu đấng đến để thực hiện thánh ý của Chúa Cha và cho chúng ta học được những lời khôn ngoan của Chúa Giêsu mà chọn làm theo thánh ý của Chúa Cha, tuân giữ những giới răn của Chúa và cùng một cái nhìn, một tư tưởng, một phán đoán giống Chúa Giêsu là đấng yêu thương chúng ta để chúng ta nên hoàn thiện như Cha chúng ta trên trời là đấng hoàn thiện. Xin mời chúng ta chấm dứt ở đây để lần tới chúng ta học sách Huân Ca. Và giờ đây xin mời tất cả chúng ta cùng bắt đầu giờ kinh kính lòng thương xót Chúa.